Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu: Tâm ma là lấp liếm liếu láo, ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngồi. Tu muốn. Vấn đạo phần 18. Ở trong nhân loại này có ma quỷ, tiên thần, Phật, thánh có hết. Phải tu từ giai đoạn trở về trong, rồi dòm mới biết đối phương là cái gì. Mỗi người một trình độ chứ không có giống nhau đâu. Cho nên nhiều vị Phật dòm xuống, ô toàn là ma quỷ. Cho nên mỗi trình độ cao chừng nào thì dòm thấy cái trượt của đối phương chừng nấy. Tôi nói này là phân tách ra để tương lai mọi người tu tới thanh tịnh mới nhận diện: đây là con quỷ nói chuyện, đây là con ma nói chuyện, đây là con người nói chuyện, đây là một vị thánh nói chuyện, đây là một vị thần nói chuyện. Mình nghe là mình biết liền. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tâm ma là lấp liếm liếu láo chứ không có gì hết? Ma quỷ là lanh lắm, xạo nhất mà lanh nhất. Con ma thì phải nịnh, hứa vậy mà không phải vậy. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục mà quá trớn nó thành nghiệp. Tà khí là sao? Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngôi. Tu muốn là gì? Tu ngang xương là sao? Cõi thượng nguyên không có mê chấp. Đại ân xá kỳ ba là như thế nào? Giá trị của thanh nhẹ là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Tu phải thực hành, tu mà còn liếu láo lấp liếm là tự hại mà thôi. Nói dốc vô cớ rồi tạo khổ cho chính mình. Cái cơ chấn động của càn khôn đã ổn định rồi thì nó đi tới đó, nó đụng. Nó đụng rồi cái nó mở. Người ta hết tin nó là nó không làm gì được. Như cua gãy càng, nằm đó chịu trận. Tất cả đều quy trong tánh, mà tánh nó không phải một kiếp luân hồi, nó đã từ nhiều kiếp. Tánh con thú luân hồi tại thế cũng khác, mà tánh của một vị tiên đồng giáng sanh lãnh nhiệm vụ lại khác. Tánh của một phần hồn thức tâm, phát đại nguyện, luân hồi lại khác, cũng là tánh hết. Cho nên, trước mắt của chúng ta có thể thưởng và phạt. Cho nên, cái thưởng là người thức tâm mới được thưởng, còn người bị phạt là ác, hướng hạ. Tất cả đều từ cái nguyên lai bổn tánh của họ mà ra. Đức Thầy từng nhắc, ân sư đã dẫn ta đến đây để nghe đạo và cảm thức đạo và hành đạo, thấy rõ chỗ đó. Cho nên, hoàn cảnh lúc nào nó cũng ân sư, nó biến chuyển theo thời thế, nghịch thuận mà nó biến chuyển và nó thúc đẩy mình phải tiến. Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh, lão, bệnh, tử, khổ, đó là hoàn cảnh nó, là ân sư. Nó là Thượng Đế đang dẫn tiến tâm linh và đánh bằng roi bằng vọt, chứ không phải thông thường. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Vấn đạo phần 18. Xin mời các bạn theo dõi.
Ân sư đã dẫn ta đến đây để nghe đạo và cảm thức thích đạo và hành đạo.
Thấy rõ chỗ đó.
À, nên hoàn cảnh lúc nào nó cũng ân sư. Nó biến chuyển theo thời thế. Nghịch thuận mà nó biến chuyển và nó thúc đẩy mình phải tiến. Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh lão bệnh tử khổ. Đó là hoàn cảnh. Nó là ân sư. Nó là Thượng Đế đang dẫn tiến thân đường. Và đánh bằng roi bằng vọt chứ không thông thường. Không, không. Nhiều khi mình thấy là cái trường hợp này tôi đâu có nói lao được. Một bắt buộc tôi hẳn là vì ân sư bắt được phải lao mới qua ngày. Rồi thằng đó nó lại không cho nói láo nữa. Ngược cũng nó nói mà xui hơn nó. Nó thôi bây giờ phải nói việc hết, khai thác ra. Cũng là hoạt. Hoàn cảnh là ân sư. Nhớ nhìn lại cảnh mình là dễ đắc đạo. Mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng mình biến thành ma mà họ cũng không thật Phật. Thế không? Mà nó nhìn cái hoàn cảnh mình mà thực hành để đi ra. Thì mình thoát ra cái quả ngục trần gian. Thì mình tiến tới cái chân quả thanh tịnh của trời Phật. Cũng sống trong quả mà chân quả thanh tịnh mới đạt tới chân không.
Con tính xấu là thiếu cái tính tự quyết với lại dễ bị phân cảnh, chi phối. Thì thầy nghĩ là lý do tại sao bị như vậy mà.
Cái tội hoành hành của phần hồn từ mấy tại này bây giờ nó nhưng mà hoành hành quá rồi nó mới đi tới chỗ bơ vơ. Khi mà dán trần đặt cái tên hoành nào không có sao. Đó, cho bây giờ mình dẹp hết cái nào cống cao ngạo mà thôi êm đi, co lưỡi răng kề răng niệm Phật lập lại trật tự cho chính mình một thời gian để thấy vượt khỏi cái tâm ma chứ. Thấy không? Vì tâm ma là lấp liếm liêu láo thì không có gì hết, nói mà không thật. Thì bây giờ mình niệm Phật nó sẽ thật, lúc đó cũng còn ma nữa ha. Chuyện dễ đã có căn bản lắm hết rồi. Nãy giờ diện nghe lại. Thế có chuyện gì lô thôi xảy ra kêu hoành nè. Tội mình đã theo đó. Nói nghe. Cái đó đó. Nó không có dấu nào. Cái tên đó là cái cầm số 8 đó cậu. Cầm cậu rồi đó. Cái tên này quan trọng lắm. Đừng có nói cha tôi muốn đặt gì đặt không phải đâu. Có trời Phật diễn như nó đặt cái tên vậy.
Má con mấy cái hồi lúc mà mới tăng ra, yeah. Ở điểm tên đó là đặt tên là bố. Yeah. Cái bì cho cái ông cha ông điện toán ông đặt tên đi. Ông là miền Huế, yeah. Ông đặt tên là Phật. Cái người mỗi mắt con nghe với sao kỳ quá ơi.
Sẽ lại Phật. Cho nó đúng cái lê cho đúng. Computer tập chút nó không vô. Vui không? Nói chuyện ông Tám vui không? Thì mình mới thấy là cái cõi thượng không có mê chấp nữa. Phải đi lần thôi cho ta. Những người đi học computer thì nói chuyện là họ ít mê chấp đó. Bây giờ thấy bấm cái này nó loại kia, bấm kia loại nào thì thằng kia nó cũng vậy à. Hả? À, mà đủ rồi cái nó xếp lại, nó đổi cái hình khác. Thấy rõ không? Càng học về điện não thì càng thấy cái bobin này. Mà tu phải thực hành. Tu còn léo láo lấp liếm là tự hại mà thôi. Nó dốc vô cớ. Rồi tạo khổ cho chính mình. Nhưng mà ông trời tại sao ông trời? Đã có ông trời. Thương quân mà tại sao ông trời ngu cũng để nó như vậy. Bởi vì cái cơ chấn động của cả khôn đã ổn định rồi. Thì nó đi tới đó nó đụng rồi cái nó mà người ta hết tin nó rồi nó không có làm gì được. Cua gãy càng nằm đó chịu trầm. Cái cây cũng đã tu rồi. Cái cây nó cũng chịu tu làm sao nó phát triển cái lá xanh vậy mà mình khen. Chịu trầm một chỗ nhịn nhục vô cùng nên nó mới có thăng hoa tươi đẹp. Nó có vị trí thanh nhã. Nó có hồn thơ để chúng ta tan sự. Thấy rõ. Cái cây nó còn biết tu mà mình không tu. Mình ngu hơn cây sao?
Cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng con rất nhiều. Nhưng mà có một cái tin rất lớn lao và rất mừng. Và không biết rằng thầy đã cố tình để đem cái vu này cho tất cả bạn đạo. Hay trong lúc vô tình thầy nói, đó là thầy báo rằng là Thượng Nguyên Thánh Đức đã tới nơi rồi. Thế thầy có nhiều bạn đạo cho rằng là cuộc sống đây đó là cũng có nhiều cái thú vui, miễn là làm đầy đủ được cái bổn phận một con người và hưởng tất cả những các cái thú vui trên thế gian đủ rồi, đâu cần phải tu tập chi cho khổ thân. Và nhất là bây giờ Thượng Nguyên Thánh Đức tới nơi rồi nữa, Thưa thầy, cái nói dọn như vậy có đúng không?
Thượng nguồn thánh đức đã tới đâu rồi mà không dấn thân làm sao thấy? Thấy chưa? Thượng nguồn thánh đức tới nơi rồi, bây giờ các bạn thấy không? Là nói của bác nói, nó chạy vô đây rồi, yên nha. Thấy không? Tất cả phương tiện thâu hình chúng ta có hết. Rồi chúng ta muốn cái gì nữa? Như ý rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta muốn gì? Giải thoát. Muốn thấy phần hồn tôi phải dấn thân. Để tôi được hòa trong động và tôi trở nên nhẹ. Hòa trong nặng rồi tôi mới thấy rõ cái thân. Đó, phải dấn thân. Mà không khí cũng đã thay đổi. Mọi việc tư tưởng của người bắt đầu thay đổi nhiều. Năm nay tôi nói khác, tôi nói rất đơn giản mà các bạn nghe vô nhiều lắm, vô trong óc nhiều lắm. Tại sao hồi trước nói không được? Vì nó phải nhịp nhàng với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Mà cái chấn động lực càn khôn vũ trụ bây giờ nó có sự nhịp nhàng mà cũng hầu như gần hợp với cái sự văn minh mà các bạn đã hấp thụ. Ngày hôm nay tôi mới nói ra đó. Thì dễ hiểu lắm. Người học computer rồi, điện não rồi, nghe cái hiểu tôi nói gì đâu, tải lên, mình nhìn vô cái vị trí của mình. Thì bạn mất quân mình rồi, hỏi cái computer, cái điện não đó mà mất quân mình là đố, bạn bấm nó chạy vô. Cái cơ người ta để nghĩa là 02 mà bạn bấm 03 đố nó vô. Nó chặt nó không vô. Điều đó chắc lê một chút thì nó ngon. Thì nó tiến về thượng thôi. Thánh đó, hiểu nhiều việc. Thấy chưa? Nó bắt đầu rồi. Rồi đây các bạn sẽ thấy nhiều chuyện. Chứ không phải chuyện mê tín như tôi nói. Sự thật, cái nhịp nhàng của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta với cái vũ trụ này là một. Mà tất cả khí trời này kia kia nó đang thay đổi mà không có nhắc cho các bạn thấy. Bây giờ đem đo so lại mấy bao nhiêu năm trước nó thay đổi rồi. Thấy rõ lần lần nó phải thay đổi. Rồi trí thông minh của người khác, con người dám gan dạ lên nhìn nhận sự thật của mình. Được về thượng nguồn. Thượng nguồn thật thà chất phát, đâu có xảo trá hết. Thấy không?
Nếu kỳ nợ thì ấy bà nói như vậy là nói riêng về đạo Phật thì lúc nào cũng phản đối kịch từ vấn đề tự cảm chứ như là y trai gái yêu nhau và cho cái đó là một cái sự kiện như là tội lỗi vô cùng thì hay bị sao?
Nếu tội lỗi vô cùng thì họ không có cái miệng ngồi đây nói chuyện. Cái miệng họ là tội lỗi rồi. Cha mẹ ở lấy nhau mới có họ ngồi đó nói chuyện tội lỗi. Họ nói vô trách nhiệm rồi không hiểu luật trời. Nói mà vô trách nhiệm không hiểu luật trời. Tôi bây giờ đạo Phật rồi, không có vụ lấy ai hết. Nhưng mà tôi đi ngó sau tôi lấy người ta, ai nói?
Còn cái này là
công khai.
Làm việc
đứng đắn. Trách nhiệm rõ rệt, dấn thân, hy sinh, đại đức. Mới là đúng là một vị Phật. Ông Phật tu thành đạo bây giờ còn xuống thế gian làm gì cơ mà? Phục vụ chúng sanh hết mình cơ mà. Rồi mấy ông nói là tôi Phật nhập Niết Bàn, không có lấy vợ. Rồi ông phá được luật trời không? Nói dốc thì có, mà tới hồi tình dục mà nổi khởi lên, ông cũng đi như người thường. Ông diệt được dục chưa? Thì muốn đem đi thử. Nhà điểm thiếu gì? Sông cơ bạc thiếu gì? Đem đi thử. Không có nói dốc nữa. Thời đại này không có nói dốc nữa. Rồi đây thanh niên sẽ vạch mặt những người nói dốc. Rồi sẽ thử tại tận. Điều đó mà làm người nói dốc. Cơ này không phải như trước nữa. Bây giờ tụi con ra đây học chữ nghĩa cái gì phải có proof, có bằng chứng. Không có bằng chứng không được. Không có lấy cái hình ông đó mà nói vài. Không có cái gì đó. Thực tế đó cái nào. Thấy không? Cho nên trong thực hành sẽ thấy Chứ người ta không có cái tâm trạng như mình. Người ta không có tu được nhiều kiếp. Kiếp kêu người ta học như mình đâu được. Mỗi người cái kiếp căn khác nhau. Người nên đã ta nói ở kỳ này tôi không lấy vợ nhưng mà tôi tu đắc đạo. Là nó tu trôi chết trong mấy cái kia rồi. Ở đây như còn chút nó đắc lên máy nó đi lên. Mà bây giờ thằng này cũng bắt kiếp như thằng kia. Thằng này người ta đi. Ai nó bắt kiếp thằng kia. Đi trật thật. Phải để thể hiện trong trật tự mới là đúng. Cho nên có xã hội tầng lớp khác nhau, mà tầng lớp nào cũng thực hiện được sự yêu thương của thượng đế mà của Phật. À, khi nó ý thức được nó mới giải được nghiệp tâm. Mà nó không ý thức được, tôi hỏi thầy, thầy có là nghiệp không? Nghiệp là cái gì? Con nghiệp quá, con nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng là nghiệp gì? Nó không được và phân tích không rõ cái căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà quá trớn là nó thành nghiệp. Nghiệp là nó củng cố một khối đó thôi, mê chấp để nó chê người này tà đạo, khen người kia chân đạo, mà chính nó là thằng bị gạt lắm đấy, nó lừa lên nó mà nó hay, thấy không? Cho nên trong Phật giáo cũng nói tại sao người ta nói khẩu nghiệp là tại người ta bị khẩu nghiệp nhiều quá, người ta mới nói khẩu nghiệp là khẩu nghiệp. Ta bị nhiều quá. Chê đầu này, chê đầu nọ, chê đầu kia. Nhưng mà cái miệng mình không sửa. Mình bị nghiệp chướng rõ ràng mà mình lại chê ta đạo là tà đạo. Cái đó luật không cho phép. Nhưng mà tại sao những người bị chê lại không tới can thiệp? Vì ta đã can thiệp rồi. Luật trời đã ban hành trong thể xác của họ rồi, mà họ phá luật thì tự nhiên họ hư cho bắt mới gì mình đi can thiệp. Chửi người ta là chửi mình, ghét người ta là ghét mình, thương họ là thương mình, hiểu không? Luật có rồi, cần gì phải can thiệp rồi tốn hao tiếng nói rồi quốc mực vô ích, nó tu rồi được. Tao cho nên không phải ngu mà hiền. Bắt chước người ta hiền rồi làm hiền á, đó là thằng ngu. Mà tôi biết cái giá trị của hiền triết của tôi á, tôi thực hiện cái hiền triết của tôi là tôi thấy tôi minh di thiệp, tôi biết. Anh đã nói dữ lắm nhưng mà tới một ngày nào mà anh bị bệnh anh nằm giường mà anh nhớ tôi nhiều. Sao? À, bị canxe rồi thấy nhớ mà trợ tôi ăn năn hồi đó tôi chửi thằng đó oan ức, bây giờ tôi muốn gặp tôi xin lỗi trước khi tôi chết. Có luật
mình là có thả, thí dụ mình muốn tu hay là muốn kinh như là để cho mình tiến hóa lên cao đó, là phải có lòng tham không?
Không phải, mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự cũng như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim người thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu quân bình một chút là nó cứ bay cái nó rớt, bay nó rớt. Quân bình trật tự, quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. À, đâu có anh thang. Tôi cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Rồi cái trật tự đó, nó kêu mình ổn định rồi, nó giải thoát. Ra vô dĩ giải, mình đến được là mình đi được. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao mà bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi về chỗ cũ.
Thầy, à, sao con nghe cùng băng cửa ông sư ban quan đó thầy. À, xin thầy sao mà tối con bị con hồi nào giờ con không biết chuyện đó thưa thầy. Mà tự nhiên sao con thấy có hai ông đàn ông. Ông lại ông nói ta là đồ để cho tụi tham quan. Cái ông đánh vô trong sắc không con nè, mà con không thấy ông đánh con. Ừ. Nhưng mà con thấy có một cái giống như là khôi vô trong không con á. Ừ. Mà con thấy tự nhiên là con... Cái này con thấy giống như là con tức, thiệt là tức, thì con bệnh một tuần đấy
thôi. Ừ. Câu rồi hết, các bạn. Con tiếp tục nghe băng là giải. Không ăn chung nữa. Cái đó ở xung quanh đó họ nghe, rồi họ cũng tá vô đó, họ cũng kêu là thử con thôi. Con có ý chí tu thì không làm gì hết. Ý chí tu học, mình không có biết làm hả? trong nhà mình, nhà nào thì cũng có thiên lý. Nó mượn cái mình đừng nghe đó, nó mượn trớn nên nó tới phá chơi. Cho nó mới đệ tử của Từ Thiên Quang, con đâu có để ý. Nó đánh không được. Mình để ý, mình nói ôi tôi đệ tử Từ Thiên Quang hay này kia nọ. Mình để ý người đó, muốn mở cửa cho nó vô. Mà mình may là có cái tu. Không có nên để ý, cứ lo niệm Phật thôi. Để ý là mở cửa nó vô nó chín. Cứ lên niệm Phật ra. Nó làm bộ, nó nói là tao đệ tử thầy Tám. Thầy Tám không có nhận đệ tử nào hết. Tôi thì tôi tới tuổi tỷ tiết. Tôi cũng phải đệ tử thầy Tám nữa. Là nó không làm gì hết. Không có vô được. Tôi lo tôi tu rồi. Thầy Tám cho tôi mượn cái pháp. Tôi lấy pháp này cơ hả. Thế thầy tử, tôi thầy Tám không nhận được làm đệ tử. Là nó không làm gì hết. Nó mượn cơ hội. Nó giúp ma quỷ rồi lâm lắm. Xạo nhất mà lâm nhất.
Nên cái gì nó cũng có trật tự hết á. Cặp mắt phàm thấy chuyện phàm. Cặp mắt thanh thấy chuyện thanh. Cặp mắt Phật thấy chuyện Phật. Cặp mắt tiên thấy chuyện tiên. Một cái trình độ của Thượng Đế nói như vậy và như vậy. Như dao, như búa. Chắc chắn là như vậy. Không có sai. Còn tiên hay ca tụng cái đẹp. Lễ giáo. Thượng Đế phải thực chất, còn Phật phải buông bỏ trở về với thanh sạch, còn ma thì phải nịnh. Hứa vậy mà không phải vậy. Còn con quỷ gặp là phải sát.
Sát hay không?
Sát thì giết. Làm sao thì giết được đối phương. Cho nên nó nói những nói nào, cái câu nói nào cũng dữ hết, nó không có nói nhẹ. Cho nên ở trong nhân loại này có ma, quỷ, tiên, thần, Phật, thánh, có hết. Nhưng mà phải tu từ giai đoạn trở về trong rồi dồn mới biết đối phương là cái gì. Mỗi người một trình độ chứ không có giống nhau đâu. Cho nên nhiều vị Phật dồn xuống, ô toàn là ma quỷ. Đó. Cho nên mỗi trình độ cao chừng nào phải dồn thấy cái trực của đối phương chuyện đấy. Cho nên tôi nói này là phân tách ra để tương lai mọi người tu tới thanh tịnh mới nhận chuyện đây là con quỷ nói chuyện, đây là con ma nói chuyện, đây là con người nói chuyện, đây là một vị thánh nói chuyện, đây là một vị thần nói chuyện. Mình nghe là mình biết liền. Biết để làm gì? Biết để tìm cách giúp đỡ người ta. Chứ không phải biết đánh đuổi người ta. Con vi trùng nó cũng muốn sống và nó tiến qua. Mình nghĩ chuyện cứu chứ không nghĩ chuyện giết. Cho nên vấn đề tu là phải tha thứ trước hết. Muốn biết tha thứ thì mới biết rõ tất cả những cái gì đều là của Thượng Đế. Chúng ta không có đem gì xuống đây đâu mà vội sợ mất. Cho nên nhiều người sợ mất. Cho nên phải chống trả con ma, sợ mất chống trả con quỷ, rồi rốt cuộc là mình trở về cái vị trí của ma quỷ mà thôi. Người vô vi phải học tha thứ, mới mở rộng cái tâm thức, đó là mới tiên được. Đi trong cái nguyên lý tận độ chúng sanh, nhưng còn kỳ thị khinh dễ thì không bao giờ độ được mình và không độ được ai hết. Cho nên ráng tu thanh tịnh, rồi để phân tích tất cả những trình độ mà đang sống với chúng ta. Và chúng ta mới lãnh nghi nhiệm vụ cứu độ được.
Thời gian sau này đó, con hay có cái trạng thái gì nè. Là khi mà con bị mà tai nạn gần, ví dụ ngày mai con bị có xảy ra một cái tai nạn gì đấy ha. Thì tối con ngồi thiền, thì bộ đầu con nó có một cái sự thanh nhẹ. Trong mấy tiếng đồng hồ con ngồi thiền thì nó có sự thanh nhẹ đó. Thì con rất sợ, con không biết cái đó là có phải là con sợ cái trượt điển, con sợ
không, sự thanh nhẹ đó là thăng hoa trong cái công năng công phu của con đã có. Thì ngày mai nó phải thử con. Nhẹ con giữ được nhẹ không? Nếu không thử làm sao con biết con giữ được không? Cái tai nạn nó xảy tới mà con động loạn, con thấy là con mất cái thanh đêm hôm rồi. Và đêm hôm con ngồi con cảm thấy thanh, con sung sướng, con muốn có cái đó đời hoài hoài đời đời. Nhưng mà mai nó thử con động loạn. Cho nên thử để con nắm chắc và con sẽ đi. Cho nên người tu vô vi tối nay thanh nhẹ là ngày mai có chuyện. Có chuyện á, có chuyện ta tới ta chập ta phá hay chuyện gì nó xảy tới cho mình. Để coi thử tâm mình có động không? Tâm mình có thanh thản như đêm hôm không? Mình có ôm giữ cái sự thanh cao đó không? À, khi mình giữ được mình ăn năn tu nữa kỳ này. Cho thử chấp đó. Cho nên con thấy rằng con ngồi con thiền đó tưởng là không có ai. Tôi có mình tôi ở trong phòng. Có chứ, có tiên Phật ta có chừng mày. Có Phật sự ta có chừng mày. Thử con hiểu không? Cho nên khi mà con có tâm và quyết tâm tu thì luôn luôn người ta túc trực để ta thử con, để cho con thăng hoa tiến hoa. Cho nên nhiều người tại sao tôi không có học, tôi tu tài tôi không có giỏi, mà sao bây giờ tôi nói đạo thao thao bất tuyệt. Cho nên mỗi khi con thiền là con đang đi học đó con. Và những người đó là những người khôn ngoan thông minh đang dạy con phóng những tư tưởng thanh nhẹ để con được tiến hóa. Cho nên con cố gắng giữ lấy phần thanh sạch của chính mình và cứ đi mãi mãi như vậy, con sẽ gặt hái vô cùng cao đẹp trong tâm thức.
Cái đó là không có sao thầy.
Không sao.
Con sợ cũng như cái lần điện cái thanh nhẹ đó, không biết là con sợ có trượt điển không, con sợ à, lắm con.
Trượt điển là khác. Của trượt điển là nó làm cho con, nó nói trong lỗ tai con, con phải nghe lời ta, ta phải giúp con như thế này. Còn vô vi không có, phải trực diện với nhau nói chuyện. Thấy không? Không phải nói trong lỗ tai, nói lỗ tai là ta. Và trực diện với nhau à, người là ai? Tiên Phật Thánh Thần đứng trước mặt nói chuyện. Tâm của chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh tịnh trực giác học hỏi. Thì con không có quan phí trong kiếp tu này. Nếu mà con nghĩ lại rồi là con nó nói gì thì hay, nghe nói gì có nấy. Nhưng mà rốt cuộc con là âm binh của một cái đạo pháp vô hình đó thôi, chứ không có sự thật. Một cái sự thật của vô vi là phải diễn kiến rõ rệt, không có nói lão được. Con hiểu chưa đó không? Cho nên phải dày công bất cứ giá nào. Tôi phải diễn kiến. Bởi vì tôi có hồn. Và hồn tôi sẽ trực diện với những cái hồn mà đã tiến trước tôi. Chứ tôi không phải lệ thuộc như vậy được. Làm tôi mờ ảo và tôi không có tiến được. Tôi tin được, tin thét con, tin con nói gì đúng nấy. Sau này con đi làm thầy. Làm thầy là bị khối trượt nó tới nữa. Nó kéo lần con xuống. Con là âm binh của tụi nó.
Vì con vì vậy mà con rất là sợ là con không có tin, con rất sợ, con cứ niệm Phật con nói chứ. Con tự tu tự tiến chứ cái thanh nhẹ đó làm cho con có
không sợ niệm Phật tốt.
Dạ,
cứ niệm con niệm Phật để đi nữa. Càng thanh nhẹ vô cùng càng tốt. Thấy không? Rồi lúc đó con sẽ thấy. Và trong cái trực diện đó con cũng chưa có tin nữa. Phải thử thách nhiều lần. Cũng như ngày nay con gặp một vị Phật. Chắc gì là Phật không? Con cứ niệm Phật có thể gặp nó thay đổi. Nó thay đổi, ban đầu con thấy một vị Phật rất đẹp mà bây giờ một vị đập Phật biến thành quỷ. Sáng con ăn năn con nhìn lại, tâm mình chưa có sạch. Cái tâm mình chưa sạch, tâm mình còn đậm. Thì nó biến ra quỷ. Chứ nếu mà mình tu cái tâm mình thanh sạch hoài hoài trong giây phút nào cũng vậy thì vị Phật đó là vị Phật. Bữa sau con sẽ thấy rõ ràng. Con hiểu chưa đó không?
Cảm ơn thầy. Và cũng nhân dịp thầy nhắc đến Ngọc Kinh, nhắc đến ông Tánh và cũng nhắc đến việc tà và chánh. Thì con có cái thắc mắc là ví dụ như bên Đại hội Vô Vi bên Pháp thì cũng có điểm lên điểm xuống, thì cũng có thầy chứng minh. Thì có đoạn thì cho làm chánh, có đoạn thì cho làm tà. Còn cũng như là bên ông Tánh thì cũng có những đế xuống thì cho làm tà. Và có những cái băng thì lại phổ biến, và có những cuồng băng lại không phổ biến gì cho làm tà. Nghĩa là cho làm không hợp cái đường lối vô vi. Nhưng mà theo con nghĩ thì vô vi là không, nhưng mà có thầy chứng minh đó. Thì con hiểu rằng cái đó là đường lối của thầy hay là
tôi từ hồi nào giờ tôi không có chê ai là tà.
Tôi kêu mọi người phải nghe chân lý để thích tâm tự tu. Không nên chê một cái đạo nào. Và kể cả con ma mà nó khuyên các bạn tu, các bạn cũng xấu hổ với nó. Đừng có nói là chê người ta là tà. Đã thấy họ đâu mà chê người ta tà. Cho nên các bạn ở đây nhiều khi những băng các đạo này kia kia nọ đưa tới không chịu phổ biến, là cái đó là do những người ở đây họ sợ là đi lạc đạo, chứ không phải do tôi. Tôi thì bất cứ cái gì tôi cũng hòa đồng, không có được chê ai. Tôi là phận tu học, là tôi phải tu học bất cứ cái gì có thể xây dựng cho tâm của tôi. Cái nào cũng là giá trị. Tôi không chê, kể cả cọng cỏ tôi cũng không dám chê, mà làm sao tôi chê một vị thiên liêng được. Thấy không? Cho nên tôi khuyên mọi người không nên ỷ lại, mà thực hành để đi tới, thấy rõ không? Và tự mình chứng minh như thế nào. Cũng như anh ngồi anh thấy hình Quan Âm thì anh biết, anh nói người ta nói anh điên. Rồi nên nói thét người ta nói cha đã tà. Mà anh biết tà là cái gì, anh cũng hiểu tà là cái gì. Mà cái người nói tà cũng không phải là cái gì, cái ý nó chề thôi, chứ không phải tà là cái gì. Nó chưa hiểu tà là cái gì. Cái người mà nói tà không hiểu tà là cái gì. Mà người nói chụp chặt cái đám đó ma quỷ là người đó sợ ma, không dám gặp ma. Chứ có gì đâu. Mà những người mà có miệng nó nói tà mà không hiểu tà là cái gì cái mà tà. Là luồng điểm đi nha. Chặt phá người ta. Khi mà tà khí. Cho nên khi bệnh nhân là tà rồi. Tà nó xâm nhập lỗ chân lông, nó làm rung động. Cái tà khí nó đi nha. Nó làm cho mệt mỏi. Tà khí. Bệnh nhân là gặp tà khí. Vậy thôi. Chứ còn có gì đâu. Mà hỏi cái tà khí có thể trở nên tốt không? Sửa chữa thì nó tốt. Hướng nó chạy lên thì có người mạnh. Mà nó cứ chạy ngang, nó đâm vô thì có người bệnh. Cho nên bác sĩ uống cho uống thuốc, nó đi lên nó hết. Giải ra nó hết. Có gì đó. Thấy không? Cho nên ở đời toàn là mê chấp, mê lầm trong tâm tối, không thức tâm. Chứ một quan thông thức tâm rồi làm sao dám chê cái đạo nào. Hỏi chứ cái anh đó, anh bỏ anh tu vô gì, bây giờ anh bỏ anh đi theo cái đạo kia, rồi mặt mày anh tâm tối, rồi tội nghiệp cho anh hả? Không, anh đang học bài. Khi anh tâm tối đúng rồi, anh thức giác, cho cái xe tăng anh chạy không được. Giờ anh phải đổi giữa, anh làm cái xe khác. Cũng có cơ hội tiến hóa, đâm ra không tiến hóa được. Người nào cũng tiến hóa được. Cho nên đừng có nghe những thiên liêng này kia cho nó xuống giáo đạo. Chúng ta trong tâm chúng ta thanh tịnh và cảm ơn. Ta nhắc mình thôi. Đừng có khi, đừng chỉ mặt, đừng chửi người ta là tà. Mà chính mình tà không hay. Và tôi nói rất nhiều. Cảm ơn. Chứ tôi không có cái chủ trương kêu mà đã phá người ta. Tôi là chủ trương hòa, tha thứ và thương yêu. Cứu giúp được ai là cứu giúp. Không nên hại người. Là chủ trương của tôi như đó. Đã chết cũng làm như đó.
Con cảm ơn thầy. Xin phép thầy cho con hỏi câu cho vấn đề cá nhân. Lúc trước mà khi lên con lên LS thăm thầy thì con cũng đã hỏi câu hỏi này. Và cái vấn đề mà hoạt động cộng đồng ở đây thì thầy hỏi nếu mà có khả năng là không có khả năng thì thôi. Thì gần đây cả năm nay thì lúc trước là con cũng hoạt động cộng đồng, bởi vì người ta cũng bầu bán ra. Cũng thấy mình có khả năng bầu bán, mà gần đây thì khi mà theo yogi thì mình tối ngày mình nhắm mắt mình ngồi thì coi như buông bỏ tất cả. Thành ra bây giờ là con cũng vẫn còn làm cái bàn mà người ta bầu ra để mà lo những việc cộng đồng, chẳng hạn như kêu lo. Lúc trước đó là có những việc mà họ nói với mình là bị bệnh lao phổi gì nữa. Mấy năm về trước, gần đây là cái vụ mà bác sĩ mình nói coi như họ kỳ thị mình á. Thì những việc đó là con cũng có tham gia trong đó, mà nó có hai cái thái cực. Khi mà mình tu vô vi là coi như buông bỏ tất cả, mà khi mình hoạt động như kia là mình thấy tâm đấu gì đó. Thì nó có hai cái sự cần mình phải bỏ một cái.
Không có rồi, đó anh sai rồi. Tu vô vi là anh còn sáng suốt hơn. Khi người ta giao cái nhiệm vụ của anh, đáng lẽ anh phải dùng 3 ly nước, mà vô vi anh dùng nửa ly nước anh làm được, làm lợi cho cộng đồng. Anh hiểu không? Anh nêu rõ cái tình thương, anh nêu rõ cái đạo đức. Và không phải vô vi kêu anh nhắm mắt đừng làm, anh nhắm mắt là anh sửa tâm và anh làm tốt hơn. Chứ không có bỏ cộng đồng.
Nhưng mà nếu mình không có bỏ là mình đâu có giải thoát được, mình cứ ôm cái nghiệp đó.
Đâu có nghiệp, bởi vì cái sự sáng suốt của anh, người ta cần anh nói bây giờ anh về chuyên môn. anh chuyên môn về ngành đó, bây giờ tôi mới mời anh vô để nhờ anh cái đó thôi, chứ không phải đưa anh cai trị tôi đâu. Mà nông nghiệp thì anh chỉ có một phần chút xíu ở trong cộng đồng mà thôi. Thì anh nghĩ lúc đó khi mà đưa anh thì anh làm tốt thôi. Cũng như anh trách nhiệm về khuyên người hướng về quê hương thì anh chỉ nói cái sự tình thương và đạo đức rõ ràng hơn nữa vì anh thanh tịnh. Thấy không?
Nhưng mà như vậy mình rước mấy cái động loạn vô, mình không có thanh
đâu có động loạn được, đâu có làm động loạn. Anh đâu có chọc người ta chửi anh mà động loạn, anh hòa với họ mà. Và anh đem cái tình thương cứu họ. Nếu anh là một cách mạng, anh phải có cái chánh nghĩa. Tại sao anh làm cách mạng? Đó, tôi hy sinh tôi để cho anh em tôi biết thương yêu nhau, rồi tay nắm tay trở về xây dựng quê hương đất nước tốt đẹp hơn, trong tình thương thật sự hơn và không vụ lợi. Làm sao người ta lại làm sao động loạn được? Anh thấy cái đạo anh càng ngày càng thấy. Còn anh tới nó cái thằng đó không có được á, nội nó phải giết nó không được. Anh phải làm sao anh xây dựng nó cũng là con người. Anh làm sao anh thuyết phục nó cho nó hiểu nó và thấy nhiệm vụ nó đối với đất, đối với thế. Thấy không? Kẻ thù mình còn cứu kẻ thù mà. Thấy không? Ra mặt trận anh giết người ta chết rồi không lý anh không chạy mau, anh không băng bó sao? Mình cũng phải thực hiện tình thương, đạo đức ngay chỗ súng đạn kia mà. Tại sao mình không xây dựng cái tóc đẹp mà anh thấy nó có gì đâu động, tôi thấy không có gì động. Không thấy có gì động. Anh là từ vi, anh ấy là tôi, bây giờ tôi chống ông tổng thống này nè. Bây giờ tôi ám sát ông tổng thống này là anh bị động thôi chứ. Còn anh làm điều lành mà. Anh đâu nghĩ chuyện giết người đâu. Đó, anh động là anh muốn phá cái tổ chức đó là anh động. Của cái tổ chức anh làm cho cái tổ chức càng ngày càng tốt và tổ chức sẽ noi theo cái hành y sinh của anh, thì anh thấy cái đạo càng ngày càng thăng hoa. Cái đạo tâm là nhân đạo đó. Anh đã hy sinh, anh hướng về chính nghĩa, giúp tất cả mọi người cộng đồng phát triển thì tốt quá rồi, cục vàng trong xã hội.
Xin lỗi các bạn,
cảm ơn. Cảm ơn.
Người cha yêu tuy luôn luôn tha thứ, thấy nghiêm nghị nhưng mà tha thứ. Lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng giúp đỡ, lúc nào cũng xây dựng. Người mẹ cũng vậy, cho roi cho vọt những cái thương con, đánh một roi là mẹ đứt lòng, đứt tim. Không phải là muốn đánh con, vì muốn dạy con mà thôi. Bất lực trong ý thức phải dùng hành động. Cho nên các người phải hiểu rằng cha mẹ là quý nhất, càng phải được quý. Người đi trước luôn hy sinh và xây dựng cho những người đi sau, không có lý do hại người. Chỉ có người mới tiến lên tâm ma ác quỷ thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ, soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ, rốt cuộc thì nó ăn năn, lúc đó nó mới thức tâm, nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu nó là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi nói chuyện của người này người kia người nọ, bắt tội người này, bắt tội người kia, bắt tội người nào mà không biết tội của mình. Cái đó là loại thị phi. Thầy nghe tôi này, người tu cấm bất cứ thứ nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào cái đường thị phi đó là họ sẽ thấy tương lai họ sẽ đi đến đâu. Càng ngày càng hung ác, càng hung ác thì càng tâm tối, càng tâm tối thì càng trượt, tự hại mình mà thôi. Cho nên đằng này chúng ta không, chúng ta đã hại ta nhiều kiếp rồi, thì chúng ta hại được. Mở nó ra, chúng ta có chỉ được niệm Phật để cho nó quy nhất, mở nó ra, quyết định cương quyết dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai mở nó ra. Tự nhiên họ mới thấy rõ chân lý. Rồi bao nhiêu chân lý này, chân lý kia, chân lý nọ là làm bận rộn tâm hồn và không có thấy chân tướng. Mà thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật là thấy chân tướng thì không cần mượn lịch sử này, lịch sử kia, lịch sử nọ để bao nhiêu. Mà không làm được, không lập được cái hạnh tu và tự làm cái thuyền này chìm luôn, không về bến giác được.
mình không lấy tên.
Ừ, cái tên của cha mẹ đặt là nguyên ý của trời Phật.
Nhưng nãy như thầy nói thần nên quá thù anh.
Ừ.
Nhìn quá như là tên quá thần đế.
Ừ.
Sao đẳng là cái tên vậy chứ. Và bác phụ thì cũng chẳng nãy thầy nói là.
Ừ.
Hoành hành vậy đó.
Đâu hoành hành, nó từ cha đây nè.
Dạ, còn con từ Lương.
Ừ.
Xã con Kim Tiết. Thì ừ. Thần thì sao?
Mỗi người đều có cái tên gì tên Gương.
Dạ.
Gương.
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 Gương
là kiến.
Ờ, gương
là kiến. Còn cá hồ kim chế. Thì đó, nó cá nào cũng con có ý nghĩa hết.
Con không hiểu cái tên con.
À, cho nên chị muốn bỏ tất cả. Tại sao chị muốn bỏ tất cả cái gương luôn nào cũng muốn trong lành. Không muốn ô bận cái gì hết. Không có muốn dơ giấy. Thành ra chị muốn làm sao cho tôi bỏ tất cả. Chị mới trở về cái tên của chị. Chị nói gương là mày là gương. Tại sao mày tham nhí? Mày chiếu cái gì cũng có thể vô trong tâm mày được. Là mày có rồi. Mày đòi hỏi gì chi nữa. Lấy cái gương. Hả?
Thầy chắc là châu ơi dạy câu hay lắm nè. Anh mà anh muốn hỏi anh đứng trước cái gương anh vái cái đi. Xem vái ai.
Xem mình đó. Mà gương, cái tánh gương đó. Cái tánh gương là nó không có muốn ô bạc. Nó không muốn bụi bạc. Gương là tốt, là sạch sẽ. Mà gương mà còn ham này ham kia nữa đâu phải gương. Chặt rồi, chặt tên cha mẹ cho rồi. Mà sai luật trời khổ. Mà đi đúng cái gương sướng. Thấy không? Cái tên đều có lý do hết á. Chỉ có cái tên là đủ rồi. Chị làm đúng như cái gương thì sẽ giàu có cái đó. Mà lai bản về lai bản càng ngày càng đa. À, cái nào mà nó muốn gì, ở mày là gương, muốn gì nữa. Gương là nhất là còn muốn gì nữa. Gương là để cho họ xóa, để cho họ thấy sự sai lầm của họ, ăn năn được, hối cải. Thế
là ở nhà là tập chết.
Đã là gương, mình đâu có thiếu gì mà phải lo. Hay là tốt.
Bây giờ đẹp
biết. Người đẹp thì đẹp cũng cần cái gương mà.
Dạ đúng rồi.
Mà người xấu thì xấu cũng cần cái gương.
Chị muốn hỏi thêm này, tên này chị
nè, chị nói sao anh Yên tên Yên mà sao ông nhảy hoài không biết chứ vậy.
Ông đang trên đường tìm cái Yên.
Tìm cái Yên.
Bây giờ ông thực hiện cái chữ Yên đúng á. Lúc đó là ông Yên rồi. Bởi ông đi từ trong động tiền tỉnh mà.
Dạ.
Đồng ở bên ngoài về nhà trong gia đình nó mới yên. Con ở nhà á, bên ngoài yên về nhà thế nào cũng động. Biết mẹ ta.
Không phải có cái người cả trời con nghe tại động ngoài thế nào bữa bị ta đánh.
Thì ông ở trên luật trời là giới hạn rồi, ông có làm gì hơn.
Sao người Việt Nam mình cũng nghe thầy cái tên có mang gì ý nghĩa. Thì người ngoại quốc, người...
Tất cả đều có ý nghĩa.
Người thấy người Tây Phương cái tên đó là một cái
có,
tên
đó.
Thế đâu có ý nghĩa gì tại
tại anh chưa đọc thơ tôi làm thơ anh Lê cho người ngoại quốc. Thì anh nói tới
ồ tâm phúc chứ.
Thưa thầy, còn tính trí gì ta?
Ừ.
Còn trí
trí gì hả? Ờ, trí là nghĩa là con người phải có trí. Nếu mình làm cái gì mà mình chán nản là mình thực hiện không đúng cái tên của mình. Chí là vô cùng, chí là không có sợ hãi, chí là không có lệ thuộc. À, chí phải tự quyết.
Bây giờ giải giống như đường ta.
Giải giống nào?
Là không làm được gì nữa.
Không làm gì nữa, mà phải nung nói cái chỉ chí thì nó khôi phục lại. Rồi mình có ý chí thì tự nhiên là mình nung nấu nó sẽ khôi phục.
Con cũng biết vậy nhưng mà sao không được như là mình nghĩ.
Đâu có phải như mình nghĩ. Khi mà mình ăn năn hối cải rồi mình mới xây dựng cái ý chí mình khôi phục trở lại. Lúc mình ra đời cái tinh trí đó là bình thản mà. Tinh trí nó vô tư. Mà bây giờ tinh trí này nó phức tạp là không có đúng cái lúc ban đầu. Bây giờ mình phải bỏ tất cả. Tu đi rửa đi sạch sẽ, khôi phục lại. Có gì đó. Trước ban đầu cha mẹ đặt cái tinh trí. Nó vô tư à. Nhưng mà bây giờ nó động loạn quá. Là nó làm say
của trời rồi, sai luật của trời rồi, sai ý của cha mẹ rồi, thì nó phải phải khổ. Mà nếu mà thật sự khổ, nó càng khổ, nó mình nung nấu một cái ý chí quật khởi của nó rồi cũng khôi phục như xưa, cũng về khóc. Đừng cho đó là thất bại.
Con nghĩ con không có dám nghĩ gì sao coi trên là sao thấy giải dắt vô đường.
Thấy thất bại là thành công, là mẹ đẻ của thành công. À, cái ý chí không bao giờ mất. Gãy gánh nhẹ, kiếm gánh khác gánh. Thì ý chí cũng vô cùng là sao?
Ông này đường xe gánh nặng, ông ấy rớt cái cành nó đi. Quặc đi cho nó nhẹ nhàng, nữa đi cho vợ chồng đi thong dong, muốn gì nữa.
Quảnh đấy. Phải lo đi mà.
Con thì...
gánh mà tới gãy gánh là nó học được cái chữ anh hùng.
Thì khi nào có ích đợi cho cái đời cho cộng đế và mình làm
thì cái đó là tốt.
Làm phải sáng suốt, phải hiểu hai mặt, đừng lấy hiểu một mặt.
Mà con sẽ sợ không bị tâm tối.
Đó, đó. Tâm tối là hiểu hiểu có một mình hơn, thì thủ ích của mình hơn. Còn cái vô thượng đế là phải hy sinh. À, thượng đế thì phải muốn gương tình thương và đạo đức mới giải quyết trọn vẹn. Thấy chưa? Còn cái chuyện đời nó chỉ có gốc à, tình dục kêu bằng hạnh phúc. Sao? Tự xảo cá lên mình mà không hay. Mình đổ nợ ngồi đó khóc hô hô. Không có gì đâu. Tự xảo cá lên mình. Cho nên càng tu càng sáng suốt. Thì bây giờ làm sao mình nguyện làm chiến sĩ tình thương của Thượng Đế bây giờ làm sao? Không có khí giới làm sao làm chiến sĩ. Hay làm sao phải mua gươm tình thương và đạo đức. Thấy không? Ta buồn mà giúp ở dưới. Ta cái hạnh hy sinh đó.
Thầy muốn mua được cái gươm đó phải có sáng suốt ha.
Phải có sáng suốt cái sao? Cho nên người ta học đạo rồi ta lập lại sáng suốt. Mua được gươm đó. Chứ làm chuyện thủ lợi cho cá nhân đâu có được. Không gì của mình đâu mà lợi. Mình phải cởi mở thì bản đại quần chúng, cái đó điều quan trọng.
Thưa thầy, trong lúc là có phương chứa mình nằm nhập tập, nhảy lên suốt nằm suốt hai cái chân mây luôn.
Dịch. Nằm đánh thang cái chân đầu lần.
Tôi làm không luôn, cho nên hay là lúc nằm nhập tập như vậy. Nhảy ra cái chân mũi nó hỏng
lên. Cái bài hay thì sao thầy?
Cái đó là chứng minh cho cái luận điển trượt dục tánh còn nhiều.
Chưa có thể nhiều quý vị có thể nhiều có sắc cái gói khỏi nhà nó đi khói người về cả đi tám con đi luôn đó này.
Khi mà anh thích tâm anh là cha của vua rồi.
Anh hiểu chưa?
À, khi anh thích tâm, anh là tình của muôn loài. Anh hiểu chưa? Tình nhân của muôn. Khi mà anh thành đạt rồi, anh mới được nhất trí đời này. Người nào yêu anh, xin mở. Tâm xin mở. Như thế là, anh ráng tu. Rồi một ngày đó không có rau cũng đẹp trái. Mà người nghe đấy rau.
Này thầy anh chẳng có cái bộ rau con hỏi.
Bộ rau đó là hai thật cái thằng đấy là con đã dê từ gì tiếp sật.
Là A Chiêm mà. Thầy chứ mà thầy chứ là sao bây giờ cạo đi sao. Hả?
Cạo đi sao?
Cạo làm sao? Cạo gốc ở trong á. Gốc ở trong còn mà làm gì? Cái gốc dê cạo đi. Để nó yên nè.
Thì thiết cái râu cạo luôn sao?
À, cho nên tôi nói này thằng anh cũng ác ý. Thằng con gái dồn nó nhanh ta gần bích nữa. Dê nó mầm râu.
Ok, ok, ok.
Phá hoại ra rồi.
Mà thầy cứ thấy cạo râu thì nó đổi tướng. Mày thấy đâu?
Nhá.
Người thầy chưa có cái cạo râu.
Không, anh ráng tu để anh thấy cái nào nên làm, cái không nên làm. Chứ bây giờ tôi làm giùm thế là anh dở hoài. Phải không? Tôi muốn xây dựng cán bộ mà thấy cả đời tôi không có được cái thằng cán bộ nào ngon hết.
Tại sao thằng gian chưa thầy, tại sao Chúa lại luôn luôn được tượng trưng với cái hình hài ốm yếu, mà ông Phật lại được tượng trưng với một hình hài bốc phát?
Chúa thì chỉ kêu bằng thuyết, hao phí, nói không, xài là không, dùng lý thuyết để dẫn tiến tâm linh. Thành ra Chúa phải hao nhiều hơn Phật. Cho nên Phật là chỉ có thiền, tỉnh. Đói bụng quá phải hít không khí vô thành là bụng lớn. Chứ không phải ăn cơm nhiều mà bụng lớn.
Để tiến giải thoát thật cho văn Phật. Còn cái bảo Phật phải mượn cái sức ngũ hành sanh khắc. Thấy không? Mình lấy cái lực lượng để chấm đối phương là phải khắc. Mà lấy lực lượng mà làm cho đối phương mê hoặc kêu vật sanh. Thấy chưa? Còn lấy cái điển giới kêu mà giải thoát cho tất cả. Không có binh một bên và bỏ một bên. Võ Phật còn binh một bên bỏ một bên. Văn Phật thì cứu cả hai.
Trong cuốn kinh A Di Đà ông Tư á, có nói về Võ Phật á, thì nó nằm với vấn đề mà động đậy, nó thuộc về tánh vía. Mà nó cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Như vậy là văn Phật nó có Ngọc Hoàng Thượng Đế trong đó.
Trời không. Cái hồn của chúng ta bị giam hãm trong con tim. Có phải cai quản sợ tóc trên đầu không? Và cai quản luôn ngón chân cái không? Vậy chứ Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi trung thiên thế giới để làm việc gì? Không có Ngọc Hoàng Thượng Đế làm gì có niết bàn cho ông Phật vô. Sao không? Không phải coi luôn chứ. Trời đâu phải là ông Phật lớn hơn ông trời đâu.
Ờ, thứ hai đó là con biết thì đối với đàn ông đó, hồn vía là phần âm, hồn là dương.
Ừ.
Mà âm thì có tính cách yếu hèn.
Ừ.
Còn đối với phụ nữ thì phần vía là dương.
Ừ.
Phần hồn là âm.
Ừ.
Nhưng mà tại sao mình coi ngoài đời thì đàn bà lại thấy yếu hạn mà không, trong khi cái phần vía bên ngoài là như
yếu hả?
Không, còn nói đa số
à. Thấy yếu mà xuân nhìn chạy lấy vợ là tại vì tại nó mạnh nó mới hút cái thằng mạnh vô, thấy không? Nó mạnh á, cho nên đàn ông thấy tôi mạnh lắm nhưng mà ra rồi cổ nói có hai ba câu là nhào, thấy không? Mà ông đánh một lần chục người, phải không? Thế nên cái phần điển dương của người đàn bà nó mạnh lắm. Nó thu hút cái điển của đàn ông một cái rột trong nháy mắt. Thế mình lấy mỹ nhân kế mà làm sụp đổ một nước nha. Thấy không? Đàn ông và phần âm yếu. Thấy to con vậy mà sai đâu chạy đó. Cho nên còn đàn ông mà lại cái đó. Thì nó ghét thằng bà. Phải không? Sách lộn chịu rồi. Nó bị sách lộn chịu, nó ghét thằng bà. Nó lại đi kiếm đàn ông.
Trường hợp đó là hồn là dương mà khi xác cũng là dương.
Nó lưng chừng nó không có đúng. Nó không đúng tiêu chuẩn. Không có thằng đại xe nó không đúng tiêu chuẩn thì nó lôi thôi. Dòm mặt thì thấy thằng bà nhưng mà tính chất nó để thích thằng ông. Cũng là một cái lò lò sản xuất, cũng như mặt sen sản xuất pate nhưng mà có bánh ngon bánh dở, đâu đó nó cũng một lò bánh ngon bánh dở.
Có thêm câu hỏi này thì con có viết cho ông Tám rồi, con chưa nhận được trả lời bằng văn tự. Thì đó là câu hỏi là, theo con biết đó, hiện tại bây giờ thì anh Tám nó hòa với hư không đại định rồi. Mà khi hòa với hư không đại định thì hồn vía chỉ là một thôi. Mà thể xác thì được điều khiển bởi hồn hoặc là vía. Nhưng hiện tại bây giờ thì phần hồn Tám không có trong xác như vậy thì ai điều khiển cái xác Tám vậy?
Cũng là phần hồn điều khiển, phần hồn làm việc có chỗ chứ. Nhưng bây giờ ông Tám ở đây có chuyện gì mà Tám quýnh telephone ta trả lời nó làm như vậy cho tôi đi. Tôi đang điều khiển ở nhà tôi chứ. Phải không? Quang Minh đã chứng minh rõ rồi. Cũng là phần ông chịu trách nhiệm chứ. Đó là phần sáng suốt. Mà sáng suốt đó nó được gia tăng. Và đã tiến tới giới vô cùng. Thì nó cũng phải điều khiển và lãnh trách nhiệm nặng hơn.
Nhưng mà không ngự trong xác.
Không ngự trong xác. Nó có nơi làm việc. Nhưng bây giờ tôi không có ở nhà. Nhưng mà có gì thắc mắc thì chỉ có một cú điện thoại là tôi giải quyết liền. Ở đó nó làm cái gì như tôi muốn. Phải không?
Quên hết.
Quanh năm á. Thì là thắc mắc quanh năm á.
Nghệ thuật quyền biến cái tâm cuốn Thượng Đế giảng chân lý cha cái đề tập tới nghệ thuật quyền bí. Còn cái phương pháp mình là khoa học quyền bí, như vậy nó có sự khác biệt với nhau.
Cái này là khoa học, cái chuyện nghệ thuật là ấn định, còn cái khoa học là nó tùy nơi mà biến chuyển trong tâm thức của mọi người. Cho nên trình độ không mua không bán được, và đi tới đó là nó phải lên và phải thay đổi. Còn cái khoa học huyền bí là bây giờ chúng ta bản thể gồ ghề này, rồi một ngày nào chúng ta xuất ra với cái hồn nhỏ này, rồi tới một ngày nào chúng ta chỉ có một điểm nhỏ mà đi bất cứ nơi nào cũng được, và có thể biến lớn thiệt lớn cũng được khi mà khoa thoạt lớn thoạt nhỏ. Đó là điểm đó.
Mà không hiểu rõ là có phải như là cái nghệ thuật quyền bí là những cái mà hệ thống mà đã ấn định, còn cái khoa học quyền bí là nó nằm bên trong của mỗi hành giả.
Bên trong. Cho nên nó có bàn môn tả đạo. Cho nên Chúa có nói rằng ma quỷ có thể hiện hình như Chúa và nói như Chúa. Cho nên chúng ta ở đây là khai triển bên trong và đi trong cái mật pháp và không bị cái bàn môn xâm chiếm. Cho nên bây giờ cái bàn môn tả đạo xuất hiện trên khắp thế giới. Nó lợi dụng cái tánh của mình, nó kích động. Còn cho nên vô vi luôn luôn phải đi trong cái thức trung dung, cái không theo bên mặt và không theo bên trái.
Trong cuốn băng siêu nguyên đại đạo thầy có nói về là cái dung để linh quang của là trung dung vô tận. Thầy có là nghĩa thêm
cái trung dung vô tận, bây giờ mình khởi điểm trong cái bản thể của mình thì mình có thể xác nhận nó đi tới vô tận. Chúng ta ý ngon ngay đây, cái giới nào cũng cho nó đi về cái đường lối trung dung, không theo bên mặt và không theo bên trái, theo trung tiên đi đâu nghe ba đắc khi mà trung dung vô tận, điểm đó mới đi tới vô tận được. Mà theo bên này không vô tận, theo bên này không vô tận, những điểm chúng ta đang hành là trung dung thiên hòa.
Có thầy qua bên pháp các bạn đạo những niềm tin này hồi thầy chưa qua đó, người này thì nói thật thôi thầy không qua đại hội kỳ này ai chứng minh. Rồi người nó nói vậy thầy, cái con nó thôi thanh tịnh mà lo tu, nói thế nào thầy cũng qua, cái việc thầy qua.
Thì tôi anh lên hương rồi cầu nguyện có hiệu quả.
Cái con thấy ai cũng rầu quá. Thầy qua cũng như một liều thiệt là lương nhược của trời. Thiên hạ bây giờ ai, các bạn đạo nước pháp nè, hớn hở hết trơn thầy.
Không, bên anh sợ thầy.
Chứ Vân Anh lo, Vân Anh nói cha mình tổ chức đại hội thầy ông bà chắc chắc nguy lắm. Vân Anh lo.
Rồi cái có người em mà say nói nếu không có thầy qua thì Quỳnh lên thay thế thầy Tám. Quỳnh Gia Nô đó thầy. Mặt cũng tròn như vậy nè. Rồi không nói cái gì. Rồi anh Tánh rồi xuống nhau cười hết ha. Cái con nói thầy.
Đại hội của bên Mỹ ít có người tham gia mà bên Pháp. Pháp bên Mỹ nó đua nhau nó đi, bởi vì kỳ trước mong ra tôi cấm không cho đi. Yeah. Dành tiền làm phước mà kỳ này cấm nó đi vô hiệu lực. Giờ nó phải đi rồi. Nó bước được nó cũng bước à. Không có cấm được nữa, bây giờ nó cấm. Nên là người này đi nữa, đi qua.
Thầy vì sao mà có lúc rồi tự nhiên cái có những lúc gặp thấy nó trống mà nó buồn dễ sợ thầy, nó buồn như là nó rồi gặp tự nhiên là không thích cái gì trơn mà nó buồn rồi
mà cô đơn.
Yeah.
Anh nói buồn là tập à, nó đi về cái hư không tịch mịch cô đơn, thấy cô đơn. Cho nên khi mà mình thấy mình cô đơn như vậy đó
thì mình nhìn lại có cái thể xác nó hỗ trợ, mình nhìn thấy cái thể xác mà bao nhiêu trí khôn của loài người và bao nhiêu sự cấu trúc siêu nhiên tâm quyết của Thượng Đế đã làm thành cho mình người. Lúc đó mình có trách nhiệm dạy lực khắc một trần tiếp tục tu. Cái tịch mịch cô đơn nó là do lục căn lục trần nó vươn theo phần hồn ổng nổi nó mà tạo ra cái cảnh đó. Khuyên gạt các con cố gắng niệm, người tu võn vẹn chỉ có đi bằng đạo mà cái nó thích phụng mệnh của thời mà sửa tâm trang sự là đồ vô đạo tên phụng đó hả
con. Cái người này có thường thường bất cứ mình làm một cái gì lúc nào mình cũng muốn có một kết quả, ví dụ như là mình tu mình muốn và mình tự nhiên là nó sẽ tiến hóa thì đây là bất cứ làm cái gì cũng muốn coi như là ý nó là muốn đặng cái gì.
Tu không có muốn được, tu dẹp cái muốn nó mới bớt cái dập, tu là hành. Còn nếu tu muốn là để tu muốn là để tu hành phải là đi tới cho nó quân mình, không có tu muốn, muốn là để người đời. Còn tu là phải làm đi, gắn thân, làm việc đó đi. Mỗi ngày đúng, làm ta nói làm chứ mình làm sao, sơ hồn làm sao, mình làm được, thôi đủ rồi. Tu là phải hành. Chứ để tu hành chứ đâu có tu muốn đâu.
Con cái cuộc đời, ví dụ bất cứ mình làm cái gì, ví dụ bây giờ, mình đi đến ứng xử tốt với người nào đó, lúc nào mong muốn người đó ứng xử tốt vậy với là người.
Làm sao mình biết mình tốt? Anh lấy gì chứng minh anh tốt? Con người không có tốt được. Con người vốn là ác và xấu. Đừng nói mình làm. Cho nên trời Phật cũng khuyên khi mà anh làm phước, anh được kể phước. Anh không phải người tốt đâu, kể phước. Hiểu không? Phước trời cho nhiều lắm mà anh làm với chút xíu, anh kể gì ta. Anh sẽ vô phước. Hiểu không? Nó rõ ràng vậy.
Đơn thể cái chỗ này còn cái là ví dụ như con là biết là tự mình biết là đi theo cái vô vi đây là một cái pháp rất là quý báu, và trong thời đại này mình nắm được cái này đó là một cái bài báu của mình. Nhưng mà từ ngày theo vô vi đến như vậy là đi lên cổ hơn bốn năm rồi, nhưng mà chưa mở miệng nói chuyện với một người nào về vô vi để truyền đạt cho người ta thấy rằng à anh nên đi theo cái này. Thì như vậy thì cũng có lần thử em như vậy, tức là mình có chữ nghĩ hay sao? Đã bởi vì như thầy vừa rồi nói, thực sự ra khi đi làm là cái gì ấy, không biết được rằng mình làm cái đó tốt hay là xấu. Dạ, không biết được. Đã bởi vì nhiều khi mình nghĩ là tốt, nhưng đưa đến cho người ta thì nó lại thành xấu. Do đó mà suốt 4 năm vừa rồi không nói một cái, mỗi người nào nói về vấn đề là vô vi để cho có cái tư tưởng là để cho người ta đi vào vô vi.
Thì như hành động như nói đi theo vô vi là tập
vô vi không phải tôn giáo và tổ chức và lường gạt.
Còn các bạn sử dụng cái gì? Mùi vị mà thôi. Đó, muốn có mùi vị thanh cao thì phải qua điều luyện. Mà muốn tu hành tiến hóa tới vô cùng, muốn trở về tiên thánh cũng phải điều luyện. Con thú muốn trở nên con người cũng phải chịu hạnh hy sinh. Các bạn thấy rõ con trâu, con bò, con ngựa đều phải hy sinh vô cùng. Hy sinh cả thân xác mới được cơ hội trở lại làm con người. Cho nên cái hạnh hy sinh con người có trí khôn, chúng ta biết tu trở về thanh tịnh, chúng ta mới hy sinh được tánh hư tật xấu. Và khứ trượt lưu thanh, chúng ta mới quy hội được sự thanh nhẹ bên trên. Giá trị của thanh nhẹ là gì? Là đời đời bất diệt. Vậy chúng ta chọn cái tạm hay là cái đời đời? Mặt tiền chúng ta thấy là đang làm chủ cái xác này, nhưng mà trong định luật sanh trụ hoại diệt chỉ tạm trong mấy chục năm mà thôi. Rồi các bạn giáng sanh xuống thế gian bởi hai bàn tay không, vậy rồi phải trở về với hai bàn tay không. Nó rõ ràng như ban ngày. Thì chúng ta ý thức được chúng ta phải trở về cái cảnh đời đời. Một trong hai chúng ta phải chọn. Mà muốn đời đời đó thì phải giải tỏa cái sự trượt ô tạm bỡ ở đây. Mà tự mình giải tỏa trong từ từ tùy theo nghiệp duyên hoàn cảnh. Chứ nhiều bạn thấy tu, thấy cái pháp này tu hay rồi ngồi cứ cắm đầu tu hoài cũng được. Nó phải có thì có giờ. Có nợ thì phải gánh nợ và phải trả nợ. Nghiệp duyên thế gian là đại đạo. Chúng ta phải hành cho đúng mức. Hiếu nghĩa phải hành cho đúng mức. Mới tiến tới cái chỗ giải thoát. Chứ nhiều người cứ đâm ra nói tôi bây giờ tôi tu rồi tôi bỏ hết tất cả. Đâu có được. Cái nghiệp duyên của ta, ta phải tự tháo gỡ. Nó phải từ từ. Mọi việc phải từ từ trong tịch tịch trật tự. Cái định luật qua qua xanh xanh các bạn thấy cây cỏ nó cũng phải đủ tháng đủ ngày. Nó mới có cái cây, nó mới có cái trái, có cái bông hoa, nó mới có cái trái. Thì chúng ta tu học cũng phải có ngày có giờ. Nhưng mà tuần tự cái sự nhẫn hòa là chấp nhận gánh vác tu học. Nhưng mới xứng đáng là con của Thượng Đế. Mỗi người một trung thành trong nhiệm vụ, thật thà trong nhiệm vụ, thì lúc nào cũng tiến qua. Cho nên nhiều người hiểu lầm vô vi, bước vào vô vi tu là bỏ hết nhà cửa, bỏ hết vợ con, cái đó là sai lầm. Vô vi là chịu gánh vác từ động tới tịnh và sử dụng sự sáng suốt và thanh tịnh của chúng ta trong con đường gánh vác và không làm đổ vỡ bất cứ một sự việc gì. Cho nên người tu của vô vi phải làm việc nhiều hơn và kiên nhẫn nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, hữu ích cho xã hội ở tương lai.
Mà ào ào rụng rơi đó, cái lá thì nhuộm sắc đổi trao, bữa nay xanh mai úa, đến thời thay đổi thì ào ào rụng rơi, phải chấp nhận cái tình cảnh. Cũng như trước kia tôi giáng sanh xuống thế gian không răng răng, ngày nay có răng rồi nó rụng răng, tôi cũng phải chịu rồi bây giờ cũng không răng. Đó, phải chấp nhận để trở về gốc rễ hợp thờ. Đó, dưỡng nuôi thân khỏe mà cây thờ vọt cao. Đó, những cái lá mà nó rớt nó rụng về đâu? Rụng về cái rễ, rụng về cái gốc cây, rồi nó dưỡng nuôi cái thân đó. Cái gì mà chúng ta thù hận ôm ấp trong tâm mà chúng ta hy sinh bỏ đi thì cũng khác gì cái lá rụng mà nó nuôi cái cội, nuôi cái cây nó càng ngày càng mạnh. Tại sao chúng ta hy sinh tánh hư tật xấu thì con người nó lại tươi, mà nếu chúng ta ôm sự cầu nhàu buồn tủi thì con người nó càng ngày càng già nua và bệnh hoạn. À, bây giờ nó chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nó rụng thì cho nó rụng đi, bỏ nó đi để chúng ta thăng hoa lên cao. Thì cái đó là không khác gì cái lá cây nó nuôi cái cây, cái thân cây khỏe mà cây thờ vọt cao càng ngày càng lên. Nhờ gì? Nhờ cái phân của lá. Gia thờ chúng ta người tu thì nhờ cái gì mà tư tưởng chúng ta được thăng hoa? Nhờ chúng ta bỏ cái tánh hư tật xấu. Không khác gì cái lá mà nó nuôi cái thân cây. Gia thờ cũng phải đổi trao, sống theo thời tiết mà đổi màu che thân. Cái gia cây nó cũng phải đổi trao, nó sống theo thời tiết, lạnh sống theo lạnh, nắng nóng sống theo nắng, mà nó đổi màu che thân. Trước kia nó xanh tươi mà ngày nay nó phải rạn nứt, cũng như chúng ta, da mặt chúng ta càng ngày càng già, càng nhăn, đó là nó cũng phải sử dụng cái sức sẵn có của nó để che cái xác thân này. Bốn mùa chuyển hóa cơ tầng trường sanh tiến hóa mà góp phần dưỡng xây, bốn mùa chuyển hóa tùy theo cơ tầng xuân hạ thu đông, trường sanh tiến hóa góp phần dưỡng xây đó. Cái ý thức của nó vô cùng là thuộc về trường thanh, trường sanh mà chấp nhận để tiến hóa dưỡng xây.
Thưa thầy, có hai loại bệnh trạng, một loại bệnh trạng do tánh sanh ra và một loại bệnh trạng do cái tiền kiếp mình đã gây và kiếp này mình phải nhận hậu quả. Rất dễ cho mình để giải thích cho một người nào đó là cái tánh, cái bệnh của anh do tánh của anh sanh ra, nhưng mà khó có giải thích cho người ta khi người ta gặp nạn hoặc là bất cứ cái việc gì mà bất thình lình xảy đến với họ, khó mà giải thích cho họ hiểu đó là do tiền kiếp của họ gây ra.
Cho nên tất cả đều quy trong tánh, mà tánh nó không phải một kiếp luân hồi, nó đã từ nhiều kiếp. Tánh con thú luân hồi tới thế lại thế cũng khác, mà tánh của một vị tiên đồng giáng sanh lãnh nhiệm vụ lại khác. Tánh của một phần hồn thức tâm phát đại nguyện luân hồi lại khác. Cũng là tánh đó. Trên trước mắt của chúng ta có thấy thưởng và phạt. Cho nên cái thưởng là người thức tâm mới được thưởng. Còn người bị phạt là ác hướng hạ. Tất cả đều từ cái nguyên lai bổn tánh của họ mà ra.
Nghĩa là tóm tắt lại là quy về, mình nói về phần hồn. Nếu mà phần hồn có cái sự tiến hóa cao đó, thì cái tánh của nó tốt.
Tốt.
Còn một người mà cái sự tiến hóa nó còn thấp, thì đương nhiên cái tánh nó xấu, phải như vậy.
Nhất định ra. Đúng như vậy. Thế nên mình nói là trình độ.
Thì mượn cái pháp soi hồn vị như thế này thì tự nhiên nó sẽ quy trở lại, thì chấn động lực. Bởi vì chúng ta ra đời thì cái máu ác chúng ta mềm, lúc đó là thanh nhẹ ra vô vẻ dễ dãi rồi. Mà bây giờ tới lớn đi rồi, cái máu ác nó càng ngày càng cứng, thì chỉ đứa ngoài sợ thua, sợ mất, sợ lỗ. Vì đó mà nó lôi cuốn, nó càng ngày càng trói buộc, chúng ta không phát triển được, mất tự do. Rồi chúng ta soi hồn để cho nó mở cho lông lại, ta nhắm con mắt, ta thấy ánh sáng. Là ánh sáng thật. Mở mắt thấy ánh sáng, ta tạm bỡ. Khi chúng ta biết khai triển cho được chỗ đó là chúng ta làm ổn định cái thần kinh của khối óc, thì cũng như cái lúc sơ sinh nhẹ, nhàn hạ, ngồi đâu chúng ta thấy nhàn hạ, thấy liên hệ với được cái cảnh hư không nhẹ nhàng. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển là hít cái nguyên khí vô, thanh khí vô mới giải được cái trược khí trong nội tâm nội tạng. Mỗi ngày chúng ta thu hút vô thịt thú, rau cỏ, trước khi nó bị giết nó cũng là đậm loạn. Một cọng rau cắt nó cũng động lạnh, thụ trảm bá đau. Mà một vết thịt trước khi giết nó cũng bị động loạn. Thì chúng ta đem cái máu đó vào tâm thì càng ngày càng động loạn. Lấy cái gì thành lập? Chỉ lấy nguyên khí của cả càng không vũ trụ mới thành lập rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển của chúng tôi đã đặt hạnh, đang là làm cho con người thanh lập và con người nó càng ngày càng trẻ đi. Vì mỗi ngày một việc phải thanh lập, đâu đó nó trở về trật tự. Khi mà nó đạt tới trật tự rồi, con người nó thanh nhẹ.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Bát Câu. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ các bạn. Dạ kính thưa thầy, trước khi thầy qua đây, con như bà xã con có đây, trước khi thầy qua đây con sẽ hỏi thầy điều. Và tu lâu quá sao bà còn nóng tánh? Hơi nóng tánh đi gỗ. Sao mà trên 28 tháng 10 khoảng 4 giờ con thấy thầy tại nhà con ngồi trên cái ghế. Cái con ra hỏi là từ thầy, nhờ thầy trả lời câu hỏi đó. Rồi thầy đã trả lời rồi. Đấy, mình nóng tánh thành cái gỗ là mình tự cột mình vô mà thôi. Dạ con cái tiếng anh tới chính thầy để trả lời hay là sao thì không biết. Con lại
đúng, đúng như vậy. Cái ghế nó thầy tôi nó trả lời cho anh vậy thôi.
Yeah.
Thì khi mà một người nóng tánh á, là tốt, người nóng tánh thì tánh tốt, nhưng mà trói buộc mà. Khi nóng rồi cái thấy thôi, ăn gần quá, bỏ đi.
Dạ.
Anh hiểu không?
Dạ. Dạ, còn cái câu đó là cháu ơn thầy.
Ăn cái gì phải, khi ăn uống cũng phải lo nữa. Không nên ăn đồ kích thích nhiều. Cái này kia kia nọ, không nên.
bớt nó đi thì cái mắt tánh nó sẽ giảm bớt.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính sư thầy, con có câu hỏi là ở Việt Nam mình có đạo Nga muốn tu về bên đạo Phật.
Đạo Nam.
Dạ không, đạo Nga, con đạo Dừa.
Đạo Dừa, đạo Dừa.
Dạ. Nhưng mà con nghe người ta nói là ổng là không có tắm rửa gì hết. Và ổng ngồi thiền, như vậy là có đúng là không?
Cái đó là một chuyện của mọi người, thì ổng ăn trái cây không à?
Dạ.
Ông ăn trái cây thì ổng cảm thấy lạnh, làm sao ổng tắm cái nước lạnh được? Ông cảm thấy là ông sống những đồ sống xít tự nhiên thì không có cần tắm.
Và như người mình như vậy, nếu mà không có sạch sẽ có thể ngồi thiền được không?
Không sạch sẽ ngồi thiền đâu phải cái xác, ngồi thiền là ý chí. Khi cái ý chí anh ngồi thiền là anh tìm một cái gì hữu ích để giải thoát, chứ không phải là anh tìm để hưởng thụ. Anh tâm đạo chứ không phải tâm đời. Thì cái phần đó, cái thức nó khác rồi. Không phải nói chuyện gì thể xác. Thể xác là thể tháo thôi. Còn cái tâm thức tu học, nó phải tìm một con đường giải thoát cái bằng ổn. Cái đó khác.
Thì nó đâu, đó.
Cái chuyện dơ hay là sạch nó không cần để ý.
Yeah.
Bởi vì xác nó là cái từ bụi trần mà đơn. Từ đất mà cấu trúc thành. Là nó không có dám chê đất đâu. Quy đất. Người tu nó phải quy đó. Nếu không có đất thì không có xác này. Nào, nếu mà chúng ta không thường đụng với đất á, thì cái bao tử của chúng ta vẫn sẽ yếu. Mình thổ mà. Nếu mà thiếu thổ là bao tử nó phải. À, cho nên người ở bên Mỹ thường được bị đau bao tử là vì thiếu thể thao, thiếu đi bộ, dư mặt đất. Còn các bạn coi cái vườn ra làm vườn đi chân không tốt. Thổ đối với cái tỳ nó tốt. Không có thổ khí, đâu có thành cái tư thành học cái cơ thể đây, cái xác này. Cho nên ông Phật Tế Công ông tu mấy năm tâm lần, đâu có sao. Vì tâm ngài hướng thượng và đổi được thanh khí, nó không có gì. Sạch.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, Đức Dĩ Kiên, theo trong truyền thuyết và theo trong những băng giảng, thì ngài đã tu trên 5.000 năm. Trước thời kỳ Đức Phật ra đời, hiện nay đã trên 2.500 năm. Tại sao ngài lại không có một đường lối tu tập tự lập, độc lập, mà lại góp nhặt và đi theo hướng của Đức Thích Ca, lấy kinh A-di-đà làm chánh? Trong lời nguyện, hàng đêm có nói đến Đức Di Lạc. Thời kỳ hiện tại là kỷ nguyên ta bà thế giới của Đức Phật Thích Ca. Vậy Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc là tên của một vị tưởng tượng, chứ không có thật sự, làm sao chứng minh sự tu hành của bạn đạo được?
Câu hỏi là nói về chuyện tu thì người ta thấy rằng dùng danh từ tại thế, dùng Thích Ca, Vĩ Kiên hay là Phật cũng là điều vô danh hết, chỉ xây dựng làm sao tâm thức được cởi mở trong thanh nhẹ, cái đó là cái quan trọng. Còn cái đề cao vị Phật, cái đó không có đúng. Đức Phật Thích Ca cũng nói rằng, nhân nhân giai thành Phật. Mọi người đều có tâm Phật. Nếu không chịu gọt, rửa, bỏ nghiệp chướng mê chấp, thì con người không bao giờ tiến tới Phật. Nhân nhân giai thành Phật chứ mà. Thật ra, cái Phật là vô danh, mà người người tiểu tu thì người người được cộng hưởng cái đó. Chứ không phải đề cao một vị Vĩ Kiên hay là Di Lạc hay này kia cái nọ. Đó là mượn danh từ để tiến hóa mà thôi. Chứ bởi vì chúng sanh đang học qua những cái khóa đó thì mượn cái đó và chỉ đường cho người ta thoát về sự thanh tịnh của chính họ. Chứ không có mượn danh của ông Phật Thích Ca để lập thương ngại buôn bán, không có vụ đó. Chỉ thực hành để cảm thức sự thanh nhẹ của tâm linh vậy. Cái đó là điều cần thiết. Chứ còn Phật là vốn bổn vô danh, Phật không có danh. Chữ Phật là nguyên lai của chữ Phật là thanh khí điển cạc khôn vũ trụ, vũ trụ xương sống đứng hấp thụ. Chữ cung viết tắt mọi người cũng có một luồng điện âm và luồng điện dương được thanh sạch là tiến về Phật tập. Cho nên Đức Phật mới nói là nhân nhân giai thành Phật. Cho nên người đời còn mê chấp còn cung phụng một ông Phật, đề cao một ông Phật, cái đó là chuyện sai lầm. Nhưng mà mượn cái cây gậy đó để tiến tới thanh tịnh trong nội tâm, cái đó là chân giác. Mượn cái đó, cho nên hữu vi có, vô vi có. Nhưng mà phải nhớ rằng khi chúng ta học cái gì phải dùng cái ý, trọn lành của chúng ta tìm hiểu cái nguyên căn mà để đạt, chứ không phải trọn hiểu nguyên căn mà để ý lại và thụt lùi. Cái đó là thất bại, không đúng trong cái khoa học huyền bí.
Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi thứ hai về kinh dịch. Trong kinh A Di Đà, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu cũng có nhắc nhiều đoạn trong kinh dịch về như Càn Khôn, Khảm Ly và như huynh trưởng Trịnh Công Thắng về tu chứng cũng có nhắc đến thạch động tiền trung liên hoa, tức là hang đầu cửu khiếu có 8 lỗ an địa theo bát quán. Xin thầy cho biết và rao giảng cho chúng tôi những cái kinh nghiệm và những cái vị trí của những quẻ trong kinh dịch, nó vô cùng quan trọng. Vì hiện nay trên thế giới đó, nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, vật lý, người ta cũng đã áp dụng kinh dục, kinh dịch. Ví dụ như là hai nhà vật lý học Trung Hoa được giải thưởng Nobel cũng nhờ áp dụng kinh dục. Hay là các nhà cai trị nước trên thế giới như ở Liên Xô hay là Trung Quốc, hay là ở nhiều nước trên thế giới người ta có áp dụng, hay là như Tinh thư Tôn Tử người ta có áp dụng như kinh dịch. Xin thầy ra dẫn cho chúng con.
Áp dụng trong kinh dịch là mượn cái kinh dịch, nhưng mà cái trí thông minh của con người khác. Bây giờ anh nói kinh dịch, thiếu gì người muốn áp dụng không được. Cái sự thông minh, cái căn lành của người đó nó thuộc về ở giới nào, nó dồn vô kinh dịch thì nó đọc, nó biến hóa mà nó tác dụng và nó tìm ra được cái nguyên lý. Còn kinh dịch có bán đầy thôi, nhưng mà mượn cái đó để tiến. Mà cái tiến là cái gì? Sự thanh tịnh thông minh của con người. Cho nên người tu thiền của vô vi một thời gian rồi nắm kinh dịch mới thấy, ồ, cái này nó đã sắp đặt rồi. Cũng như trật tự dịch lý trong khối óc của chúng ta, trong cơ tạng của chúng ta đang khai triển, không cần phải học, nhưng mà tới đó nhìn vô kinh dịch chúng ta thấy rõ rồi, xác định cái việc đó là như vậy. Nhưng mà chỉ có tạm mà thôi, không có sự vĩnh cửu. Cái dịch lý là các bạn sơ đồ pháp luân thiền định, càng đồ này kia cái nọ là nó nằm ở chỗ đó, thượng trung hạ quy nhất. Rồi nắm cái không đó, từ cái số không nhìn lại tới số 9 thì biến hóa đó nó mới thấy rõ cái đường đi nước bước đó. Cho nên tại sao những người tu vô vi lại tới đó, nó lại hiểu, nó nào giờ nó không phải coi tướng, mà nó nhìn mặt ông đó, nó thấy ông đó sao? Đang khổ, nó đâu có học dịch lý, nhưng mà anh đang khổ. Rồi nó nói một cặp là anh nghe hết khổ, rồi từ từ cái anh nó cứ tới kiếm nó hoài. Mà người đó nó không nào giờ không có học dịch lý, mà chính nó thực tu cái pháp này là nó học dịch lý. Dịch lý khai thông là quý vô vàng. Trong cuốn Quán Thông cũng có nói rất rõ ràng cách nghĩa gì cái ngũ hành kích động và phản động, thì dịch lý nó phải sẽ khai thông. Mà trong cái cơ tạng của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng, mà sắp lại trật tự thì tự nhiên cái biến thể của nó là một dịch lý, tự nhiên đi ra một cái sự thông minh mà hồi nào giờ không biết, không bao giờ học, mà thấy rõ những cái điều cha anh đó đang bị cái tai nạn, mình nói cho anh tĩnh tâm để anh quy về. Giữa bạn đạo như nhau có gặp mọi tuần là quy lâm. Người phát triển lúc nào không biết, chịu thực hành rồi tự nhiên nó đi tới cái dịch lý, nó mở tri ra. Còn rồi cái dịch lý mà khi mình sắc đó là cái thằng ghi chép như vậy. Chứ kỳ thật là nó ở trong cây tự nhiên và siêu nhiên. Mà nếu mình thực hành gì soi hồng pháp luân thiền định là trở về tự nhiên và siêu nhiên, thì tự nhiên rõ cái dịch lý rất dễ dàng, không khó khăn.
Này nè, đặt thân ở mình lãnh tiền.
Mà chỉ có con.
Dẫn con.
Đâu làm có tiền. Đâu làm có tiền mà.
Dạ, nó làm mà nó sống ra con đó.
Cuộc đời cũng vui. Cô tiên không chịu làm. Xuống thế gian coi thử nó sao. Xuống cái nó vô, nó bị bản thể hút.
có rửa sạch luôn, ăn thua đủ mọi khóc chứ không phải là vốn cô tiên. Đây lòng của cô tiên có không? Chị có cũng bằng đó không?
Nghe hả?
Ờ, nghe thấy lòng cô tiên biết mình đâu phải là người phàm.
Cái lòng cô tiên là con có cũng chưa hồng không tư chứ cũng bằng đó con không có.
Không bằng rồi. Đấy lòng cô tiên sao không có?
Con có không? Thì con có người cho bác nghe đó. Bác nghe xong rồi bác trả lại cho con đó.
Đấy lòng cô tiên nhiều người khóc.
Cái bằng đó hay lắm.
Nhiều người khóc không?
Em mang mang đó.
Đấy lòng của cô tiên.
Bác có nghe qua rồi bác trả lại cho con.
Mấy cô tiên này chúng ta nhiều kiếp rồi đâu biết đường về.
Cái chuyện kế này. Không biết đường về là cái chuyện kế.
Tưởng cái này là thiệt.
Trời nó là gì?
Tưởng cái này là thiệt. Đồ giả không? Nó phải tưởng không kìa. Mày vô con cụ kìa. Đến già rồi. Trước ông ngon. Giờ già. Giả thôi thiệt.
Nghĩ về tình thương và đạo đức của trời Phật thôi. Vậy á. Ở trong biển yêu của Thượng Đế, trong cái biển yêu của nhân loại, nó không có mệt.
Khi làm sao mà mình có thể xem người chồng mình như là một người anh em, mà nói về phần tâm lý.
Tâm lý mình thấy là tiền kiếp. Mình phải nghĩ về tiền kiếp. Có duyên mới có nợ. Thì bây giờ cái định luật vay trả rõ ràng. Người này mượn cái này, chút nữa phải trả cái kia. Người mượn kia, chút nữa trả cái nọ. Thì anh em chứ gì nữa. Anh em chung sống trong quả địa cầu. Giúp nhau để học hỏi và tiến hóa. Thì thật là anh em á. Vợ chồng gì đâu. Hồn vía mới là vợ chồng. Hồn vía gặp nhau khóc ghê lắm, thương dữ lắm. Nói câu nào cũng là đạo tâm thức gia hết. Hỏi sự giao cấu của hồn vía có không? Nó có, cho nên người tu mặt mới tươi trẻ. Mà cái đó nó có chừng nào nó lại tươi tắn cũng như trời đất thì là tạo cho qua dạng vật phát triển. Cái dục đó nó quy hồi chứ không phải tiêu hao như người thế gian.
Thầy, sao con nghe cùng văn cửa ông sư văn quan đó thầy. Xin thầy sao mà tối con bị con hồi nào giờ con không biết chuyện đó thưa thầy. Mà tự nhiên sao con thấy có nay ông là ông. Ông lại ông nói ta là đồ để cho tụi tham quan. Cái ông đánh vô trong sắc không con nè. Mà con không thấy ông đánh con. Nhưng mà con thấy có một cái giống như là khôi vô trong không con đó. Mà con thấy tự nhiên là con. Cái này con thấy tự nhiên là con tức. Thiệt là tức thì con bệnh một tuần đấy
thôi. Câu rồi hết các bác ta. Con tiếp tục nghe băng là giải. Không ăn chung nữa. Cái đó ở xung quanh đó họ nghe. Rồi họ cũng tá vô đó, họ cũng kêu rằng thử con thôi. Con có ý chí tu thì không làm gì hết. Thôi chí tu học thôi, mình không có biết làm hả? Trong nhà mình, nhà nào thì không có thiên lý. Nó mượn cái mình đừng nghe đó, nó mượn cái trớn lên nó tới phá chơi. Cho nó mới đệ tử của Từ Thanh Quang, con đâu có để ý. Nó đánh không được. Mình để ý, mình nói, ôi tôi đệ tử Từ Thanh Quang hay này kia nọ, mình để ý người đó cũng như mở cửa cho nó vô. Mà mình may là có cái tu, không có nên để ý, cứ lo niệm Phật thôi. Để ý là mở cửa nó vô nó chín. Cứ lo niệm Phật thôi. Nó làm bộ nó nói là tôi đệ tử thầy Tám không có nhận đệ tử nào hết. Tôi thì tôi tới tuổi tự tiết, tôi cũng phải đệ tử thầy Tám nữa, là nó không làm gì hết, không có vô được. Tôi lo tôi tu rồi, thầy Tám cho tôi mượn cái pháp, tôi lấy pháp này rồi hả? Thế thầy tử, thầy Tám không nhận được làm đệ tử. Nó không làm gì hết. Nó mượn cơ hội, nó giúp ma quỷ rồi lâm lắm. Xạo nhất mà lâm nhất.
Tại khi những con ma này tật thế từ người thì tật hai trẻ là vô vị thân rồi.
Con ma nó cũng có cái thức. Khi mà nó thức rồi nó mới chịu niệm Phật. Con ma khó kêu nó niệm Phật lắm. nó phải nó không hiểu đó.
Nhưng mà khi mà nó niệm thì chẳng giờ nó cũng được.
Nó được. Thì nó được lập lại trật tự. Và nó được các nơi chi vô trợ. Nó sẽ phong phú quá tư tưởng của một tiên.
Xin phép được rồi. Thưa thầy, thầy từng dạy chúng con là khi mà một người tu thành đạo rồi mà mình ăn một con vật á, là mình có cái cơ duyên độ cho con vật đó, mà con vật đó nó cũng có cái cơ duyên nó mới đến mới được người đã tu đã thành đạo. Thưa thầy, nếu mà một vị tu mà đã thành đạo, con vật đã thành Phật ví dụ như vậy, thì nếu mà độ mà ăn cái con vật đó vào thì thưa thầy dẫn tiến cái con vật đó đến là cái trình độ nào?
Trình độ của nó là nó như cái trình độ của nó thuộc về kiếp này nó nguyện làm ngột vậy ha, thì cho nó rút ngắn lại vậy. Nó phải lập thuốc tẩy kiếp vậy. Nhưng mà bây giờ mình xin bớt cho nó, mình cầu siêu cho nó được tăng lên thì cái kiếp kiếp làm thuốc của nó có thể nó bớt đau khổ
vậy.
À, cũng như một tội hồn ở địa ngục kêu lên giáng một tràng pháp lý cho nó thức tâm đó, thì chỉ tới được ngon thì nó vươn lên rồi, nó được nhẹ, chính nó làm cho nó mà.